RFI Việt ngữ xin kính chào ông Đào Thế Anh. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói về dự án giúp Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, thì xin ông có thể nhắc lại là hiện nay thì nông thủy sản ở Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì còn gặp những trở ngại nào ạ?
Hiện nay thì là giữa châu Âu và Việt Nam là đã có cái ký hiệp định thương mại tự do về các trao đổi hàng hóa, trong đó có hàng nông sản tức là thuế xuất vào châu Âu là bằng không. Trong đó thì cũng đã có những cái thuận lợi như là châu Âu cũng thừa nhận các cái chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Tuy vậy thì các cái mặt hàng nông sản Việt Nam thì vẫn đang còn khó trong cái việc xuất vào châu Âu, bởi vì là thứ nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm và vấn đề chất lượng chưa đảm bảo. Hiện nay là các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam như là hạt tiêu, hạt điều, một số sản phẩm trái cây cho các hộ nông dân nhỏ sản xuất và chúng ta chưa kiểm soát được hết chất lượng về an toàn thực phẩm. Hai nữa là một số sản phẩm tươi như là trái cây hoặc là rau ấy thì cần phải được chứng nhận là Global Gap. Vấn đề khó khăn nữa là cũng liên quan là cái cự ly giữa Việt Nam và châu Âu là tương đối xa, chi phí vận chuyển và cái điều kiện vận chuyển để bảo quản lạnh tương đối đắt đỏ, vì thế nó cũng cản trở. Do vậy là các cái sản phẩm tiềm năng xuất khẩu vào châu Âu thì có lẽ là các cái sản phẩm bảo quản được như các cái sản phẩm đóng gói thì có lẽ là nó phù hợp hơn.
Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận thấy thì dường như là thủy sản Việt Nam thì đang thâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường châu Âu. Trong các siêu thị ở Pháp thì chúng ta thấy ngày càng nhiều tôm do Việt Nam sản xuất.
Thủy sản thì chúng ta đã dần dần xuất khẩu sang châu Âu khi mà Mỹ giảm cái nhập khẩu của Việt Nam, thì tôi nghĩ đã xuất khẩu sang châu Âu cá tra và tôm. Đây là những cái mặt hàng rất là tiềm năng, và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng đang tiến hành là nâng cấp cái quản lý chứng nhận Global Gap cho một số sản phẩm cá tra rồi kiểm soát an toàn thực phẩm để đáp ứng cái yêu cầu của thị trường châu Âu. Khu vực tư nhân, các doanh nghiệp ở Việt Nam là rất tích cực trong cái vấn đề này để đa dạng các cái thị trường. Tôi nghĩ đây là một cái hướng rất là tiềm năng.
Tuy nhiên, riêng về mặt hàng gạo thì mặc dù Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng vì sao thì cho tới nay ở các thị trường châu Âu nói chung và Pháp nói riêng thì ta chỉ thấy toàn là gạo của Thái Lan và Campuchia mà ít thấy gạo của Việt Nam à?
Riêng về đối với sản phẩm gạo thì rõ ràng là Thái Lan đã bán ở châu Âu từ lâu rồi, còn mới gần đây là Campuchia. Thì Campuchia lựa chọn một cái chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng, đặc biệt là gạo hữu cơ bio và được quản lý chất lượng rất chặt chẽ. Tức là hiện nay gạo của Việt Nam rõ ràng là vẫn theo cái chiến lược là sản xuất gạo giá rẻ và khối lượng nhiều và rất là khó kiểm soát về chất lượng. Do đó là chất lượng hiện nay là rõ ràng là thua kém gạo của Campuchia, được quản lý về an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Để thay đổi được cái vấn đề này thì cần mất một cái thời gian dài. Tôi nghĩ là còn có một cái chiến lược marketing lâu dài. Hiện nay chính phủ Việt Nam cũng đã bắt đầu chương trình gọi là xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Tuy vậy là đạt được cái mức chất lượng xuất khẩu vào châu Âu là cũng còn khó khăn. Thì gạo Việt Nam thì nó làm quá nhiều giống, vì thế là đưa vào thương mại là nó bị trộn lẫn giữa các giống và hàng cái tỷ lệ gạo nó không không đồng đều. Hai nữa là vẫn còn sử dụng khá nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa chất ảnh hưởng đến cái chất lượng gạo.
Như vậy theo ông thì đối với các nông sản của Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì chỉ dẫn địa lý nó có cái tầm quan trọng như thế nào ạ?
Việt Nam là một cái nước mà có rất là đa dạng các nông sản ở địa phương. Tuy vậy thì hầu hết các nông sản của chúng ta cho đến hiện nay là chúng ta bán ở thị trường trong nước, hầu như là không sử dụng bao bì và nhãn mác. Vì thế khi ra đến thị trường thì sản phẩm tốt và sản phẩm xấu nó bị trộn lẫn lung tung cả. Vì thế là muốn tăng cường xuất khẩu thì sử dụng nhãn mác bao bì là một vấn đề rất quan trọng. Và hai nữa là chỉ dẫn địa lý Việt Nam có những cái sản phẩm rất là tốt, ví dụ như là nước mắm Phú Quốc, sản phẩm chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam hiện nay nó có mặt ở rất nhiều trong siêu thị của châu Âu, đặc biệt là Pháp. Bây giờ Việt Nam đã bảo hộ được 50 sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, trong đó có các loại trái cây như là thanh long, vải thiều, cam vân vân, rồi các loại như hạt tiêu, cà phê, trà, rồi rất nhiều cái sản phẩm khác. Nhưng vấn đề là nông dân Việt Nam hiện nay là tập trung rất nhiều vào khâu sản xuất, trong khi cái khâu sau thu hoạch rồi làm marketing là đang còn kém và kỹ năng kém, và cần phải thu hút thêm các doanh nghiệp và hợp tác với nông dân làm cái khâu sau thu hoạch, đóng gói, bao bì và marketing. Cái vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ là cực kỳ quan trọng để cho cái sản phẩm Việt Nam có thể là đứng vững được trên thị trường của thế giới.
về dự án chỉ dẫn địa lý do cơ quan AFD của Pháp tài trợ thì nó được thực hiện như thế nào, cho các mặt hàng nông sản nào và tại những địa phương nào của Việt Nam ạ?
Dự án này thì đã tiến hành từ năm 2014 và có lẽ là sẽ kéo dài đến năm 2019. Và cái dự án này thì nó là hỗ trợ cho các cái sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, và cụ thể là tiến hành hai tỉnh là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Phước, hai cái tỉnh mà có nhiều cái sản phẩm tiềm năng, và chọn hai cái sản phẩm chính để thử nghiệm là hạt tiêu và hạt điều của hai tỉnh này. Và hai sản phẩm này thì đã tiến tới là bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đang hoàn thiện cái hệ thống hội để quản lý chất lượng của các cái sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tăng cường cái năng lực cạnh tranh để có thể xuất khẩu được vào châu Âu trong thời gian tới. Nông dân thì là tập hợp thành các hợp tác xã để quản lý khâu sản xuất. Bên cạnh đó thì cái liên hiệp hợp tác xã và hiệp hội này là có cả sự tham gia của các cái doanh nghiệp chế biến và đóng gói bao bì và sử dụng cái nhãn hiệu chung, thì họ họp thành một cái hiệp hội và đưa ra những cái chiến lược chung để quản lý chất lượng. Theo cái kinh nghiệm của hạt tiêu của Compot của Campuchia đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và họ xuất được khá nhiều sang châu Âu cũng như là bán cho khách du lịch ở địa phương. Nông dân là người sản xuất cũng thành lập thành các hợp tác xã, còn lại là các cái doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn là làm khâu sau thu hoạch, đóng bao bì rồi marketing, và có rất nhiều doanh nghiệp từ Pháp sang, thì trình độ họ làm marketing được chuyên nghiệp hơn, vì thế sản phẩm bán rất tốt. Hiện nay hai tỉnh Bình Phước và Quảng Trị thì cũng đang thu hút các cái doanh nghiệp vào để cùng với nông dân là làm khâu marketing, làm cái bao bì, thiết kế bao bì nó đẹp hơn, bắt mắt hơn, rồi có dán logo. Hiện nay là ở Việt Nam là có 50 cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, nhưng mà người dân vẫn chưa biết cách là sử dụng cái bao bì và dán cái logo của chỉ dẫn địa lý để tăng được cái giá trị.
Vâng, thế thì trong cái dự án đó, cơ quan AFD của Pháp đóng vai trò như thế nào? Cụ thể là họ hỗ trợ qua những hình thức gì ạ?
Thì họ có những cái hoạt động là thứ nhất là hỗ trợ về mặt chính sách cho Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ để cải thiện cái chính sách về quản lý chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là họ hỗ trợ vào tăng cường năng lực, chủ yếu tập trung vào phần tổ chức quản lý cái quy trình sản xuất và quản lý cái chỉ dẫn địa lý, rồi quản lý cái việc dán nhãn, rồi thiết kế bao bì, rồi thúc đẩy cái hợp tác, đặc biệt là việc thành lập cái liên hiệp hợp tác xã hay là hiệp hội để làm marketing, chứng nhận về an toàn thực phẩm, rồi quản lý chất lượng để cho cái sản phẩm nó đảm bảo không bị trà trộn lẫn hàng giả. Và bên cạnh đó thì cũng có cái trao đổi ở cấp vùng với các cái nước khác như là Thái Lan hoặc là Campuchia, và đào tạo cho cán bộ Việt Nam để nâng cao hiểu biết về chỉ dẫn địa lý cũng như là cán bộ ở cấp trung ương cũng như là cấp địa phương các tỉnh và lãnh đạo các cái hiệp hội nông dân hiểu biết về vấn đề chỉ dẫn địa lý và quản lý tốt cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn Tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp.